This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay cũng vẫn là một ngày nắng và nóng, nhưng mà nhiệt độ cao nhất chỉ ở vào khoảng 90-92 độ, ban đêm xuống thấp vào khoảng 65-67 độ. Ngày mai và những ngày kế tiếp thì thời tiết cũng như vậy. Không biết ở Dallas thì như thế nào, xin Hoàng Tín.
Và tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas phố của chúng tôi là 92 độ. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên khoảng 99 và thấp nhất là 79, không có mưa từ đây cho đến Chủ nhật. Ngày mai sẽ là một trong những cái ngày mà bắt đầu bước qua cái ba con số, thưa quý vị, 102 cao và 79 và thấp cho cái ngày mai. Không biết là tại Houston có mát mẻ hơn phần nào so với Dallas không, anh Huy Cường?
Bên Houston thì bây giờ mát mẻ hơn so với Dallas tại vì trời cũng có nhiều mây sáng và cơ hội mưa ngày hôm nay cũng lên được hơn 20%. Nhiệt độ bây giờ cũng chỉ có 85 độ thôi so với nhiệt độ tiên đoán là cao nhất lên đến 94, chắc cũng là nhờ nhiều cơn mây che mặt trời. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên, nóng 97, thấp là 78 và đến thứ 6 thì nóng hơn nữa lên đến 98 và thứ 7 là 99. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại biết phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đang họp với Hội đồng An ninh Quốc gia của ông vào sáng nay sau cuộc đảo chính bất thành vào cuối tuần trước. Ông sẽ họp với những bộ trưởng nội các khi cuộc họp an ninh kết thúc. Sau đó người ta dự đoán sẽ có một thông báo quan trọng. Trước đó, trong ngày hôm nay, thì Hội đồng Giáo dục bậc cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo một lệnh cấm những học giả đi ra nước ngoài và kêu gọi tất cả những người hiện đang ở ngoại quốc nhanh chóng trở về nước. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ Giáo dục đã sa thải 15.200 giáo viên trên cả nước, trong khi Bộ Nội vụ sa thải gần 9.000 nhân viên. Thêm 1.500 nhân viên trong Bộ Tài chính bị sa thải, cũng như hàng trăm người khác trong Cục Sự vụ Tôn giáo, Bộ Gia đình và Chính sách Xã hội và Văn phòng Thủ tướng. Hội đồng Quản trị Giáo dục bậc cao của đất nước đã yêu cầu 1.577 chủ nhiệm khoa trong các trường đại học phải từ chức. Những vụ sa thải diễn ra sau khi khoảng 9.000 người ở thủ đô Ankara bị câu lưu vì bị tình nghi có dính líu trong âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng thống Erdogan. Tổng thống Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ điều tra cuộc đảo chính bất thành vào cuối tuần trước. Xin trở lại với Hoàng Kính.
Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở vùng Biển Đông theo đúng các luật pháp của quốc tế. Đó là tuyên bố của Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson trong ngày hôm nay 20 tháng 7 khi mà đến thăm một căn cứ hải quân của Trung Cộng. Tuyên bố khi gặp tư lệnh của hạm đội Bắc Hải của Trung Cộng thì Đô đốc Richardson đã nói là Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch bình thường và hợp tác cũng như là hợp pháp trên khắp thế giới, kể cả ở vùng Biển Đông, để mà bảo vệ các quyền cũng như là các quyền tự do và việc sử dụng hợp pháp của cái vùng biển cũng như là vùng trời. Trong thời gian qua thì Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải đến sát các đảo do Trung Cộng kiểm soát ở Biển Đông, khiến cho Bắc Kinh rất là giận dữ và tăng cường cái sự hiện diện quân sự tại đây. Vào cuối tuần trước thì một đô đốc của Trung Cộng cũng đã cảnh báo là các cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông có thể dẫn đến thảm họa. Tân Hoa Xã hôm nay cũng đã một lần nữa yêu cầu các quốc gia ngoài vùng không được can thiệp vào các vấn đề Biển Đông. Tuy vậy, Đô đốc Richardson hôm nay tuyên bố là ủng hộ cái việc thắt chặt quan hệ giữa hải quân hai nước Mỹ và Trung Cộng. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng AP từ Pháp cho biết rằng ngày hôm nay thì các nhà lập pháp của Pháp đã chấp thuận cho việc thi hành luật khẩn cấp kéo dài 6 tháng nữa, kể từ khi cái vụ tấn công tại thành phố Nice vào tuần trước do một kẻ khủng bố đã gây cái chết cho ít nhất là hàng chục người và hàng trăm người khác bị thương, và Tổng thống François Hollande và Đảng Xã hội của ông ta đã bị chỉ trích rất nhiều vì việc đã không có làm đủ khả năng về vấn đề an ninh để mà có thể ngăn ngừa những cuộc khủng bố như vậy. Trong vòng 18 tháng đã có 3 cuộc khủng bố gây chết chóc cho những người thường dân Pháp ngay tại các khu vực rất là đông đúc hoặc là những buổi lễ hội tập họp rất là nhiều người. Và chỉ còn khoảng 1 năm nữa thì ông Hollande sẽ phải ra ứng cử trở lại, và bây giờ thì ông ta gặp rất là nhiều những áp lực, nhất là sau những vụ khủng bố này. Và kể từ tháng 11 năm ngoái thì Pháp đã bắt đầu thi hành luật khẩn cấp sau cái vụ tấn công khủng bố vào thành phố Paris đã giết chết 130 người. Và tháng riêng đầu năm 2015 thì 17 người khác đã bị chết cũng trong một vụ khủng bố vào tòa soạn của báo Charlie Hebdo. Và vụ khủng bố mới đây nhất ở Nice đã làm 84 người chết, hàng trăm người bị thương. Và luật khẩn cấp này sẽ được thi hành bằng cách rằng phía bên Pháp sẽ có tăng cường rất là nhiều những an ninh, kể cả những quân nhân đã giải ngũ sẽ được gọi vào để mà tham gia vào các công tác an ninh, và sẽ có nhiều việc mà trước đây chính quyền Pháp không cho phép, như là cảnh sát có thể khám xét nhà và bắt người và không cần phải ra tòa, cũng như là họ theo dõi các hệ thống computer, điện toán và các sự liên lạc bằng điện thoại một cách dễ dàng hơn. Trả lời với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường cho khán giả vụ giết bò bằng búa tạ ở Việt Nam gây chấn động ở bên Úc. Đoạn video clip giết bò nhập cảng từ Australia bằng búa ở Việt Nam đã khiến chính quyền Úc phải tạm ngưng xuất cảng gia súc sống sang quốc gia Đông Nam Á này. Video do Tổ chức Bảo vệ Động vật Animals Australia công bố cho thấy bò được cho là nhập cảng từ Úc đã bị tập cho đến chết bằng búa tạ. Tổ chức này cho biết thêm là đoạn phim quay tại Việt Nam tháng trước và Bộ trưởng Nông nghiệp Australia là Barnaby Joyce gọi đây là việc làm ghê tởm. Viên chức này nói rằng dù chưa xác định được là bò trong đoạn băng có phải xuất xứ từ Australia hay không, nhưng Úc đã ngưng xuất cảng gia súc sang các lò mổ đã được xác định là tàn bạo với động vật. Trong khi đó, giám đốc của tổ chức Animals Australia nói rằng đoạn video là hình ảnh kinh khủng nhất mà bà từng được xem. Thống kê của Hiệp hội các nhà xuất cảng gia súc sống và thịt Australia, Việt Nam là thị trường xuất cảng gia súc lớn hàng thứ hai của Úc. Năm 2015, Việt Nam đã nhập cảng hơn 300.000 gia súc từ Australia để vỗ béo rồi mổ lấy thịt. Năm ngoái, Animals Australia cũng đã khiếu nại lên Bộ Nông nghiệp Liên bang Australia về việc gia súc xuất cảng từ nước này bị giết bằng búa tạ trong các lò mổ Việt Nam. Việt Nam sau đó tuyên bố sẽ điều tra sự việc, nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố kết quả. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, báo chí Trung Cộng trong ngày hôm nay 20 tháng 7 cũng đã loan tin là nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ đã diễn ra trước các nhà hàng thức ăn nhanh KFC tại cả chục thành phố ở Trung Cộng. Những người biểu tình cho rằng là chính Hoa Kỳ đã khiến cho tòa trọng tài thường trực ra phán quyết là bất lợi cho Bắc Kinh trong cái vụ kiện Biển Đông vừa qua. Trong con mắt của người dân Trung Cộng thì cái thương hiệu KFC là một cái biểu tượng của tư bản Mỹ với khoảng 5.000 nhà hàng nằm rải rác khắp Trung Cộng. Các cuộc biểu tình chống Mỹ trước các nhà hàng KFC mà mỗi lần chỉ quy tụ có khoảng vài chục người đã bắt đầu vào cuối tuần qua ở tỉnh Hà Bắc, trước khi lan sang các thủ phủ của hai tỉnh Trường Sa và Hàng Châu tại các thành phố Giang Tô. Cảnh sát cũng đã ra lệnh cho các nhà hàng KFC này phải đóng cửa để mà tránh những cái rối loạn. Trong những ngày qua thì báo chí của nhà nước Trung Cộng vẫn cáo buộc là Washington đã xúi dục Philippines kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài thường trực để mà phân xử về cái tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Tuy vậy, chính quyền Trung Cộng tránh khuyến khích những cái phản ứng tự phát của dân chúng ở đây. Trong một bài bình luận tuần này thì Tân Hoa Xã đã cho rằng tố cáo sự bất công đằng sau trò hề trọng tài Biển Đông chính là phản ảnh cái tinh thần yêu nước, nhưng để tình cảm này biến thành những hoạt động trái pháp luật gây mất trật tự xã hội là đi sai đường. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng tin của hãng Reuters đến từ bên Đức cho biết rằng theo lời của Bộ trưởng Nội vụ Đức tuyên bố ngày hôm nay thì có thể xảy ra thêm nhiều cái vụ tấn công từ những tay quá khích Hồi giáo, nhất là cách đây 2 ngày thì có một vụ tấn công ngay ở trên tuyến đường xe lửa Bavaria. Một người tị nạn đầu tiên tưởng là họ là người Afghanistan, nhưng mà thực sự ra cuộc điều tra sau cùng cho biết là người này đến từ Pakistan, đã dùng một cái búa rìu để gây xáo động trong chuyến xe lửa này, đã làm bị thương 4 người du khách đến từ Hồng Kông và một người phụ nữ khác khi mà hắn ta chạy trốn, và cuối cùng thì đã bị cảnh sát Đức bắn chết. Và sự việc này xảy ra ngay sau khi vụ khủng bố ở bên Nice, và do đó với các giới chức an ninh của Đức và Pháp cùng các giới chức an ninh khác của cộng đồng Âu Châu liên lạc chặt chẽ với nhau để hợp tác cùng với những tin tức tình báo, thì họ cho biết rằng có thể sẽ có nhiều vụ khủng bố loại này do những người quá khích bị kích động bởi nhóm quá khích Hồi giáo, hoặc là nhóm nhà nước Hồi giáo IS, hoặc là Al-Qaeda, hoặc là những tổ chức khác, hoặc là bị quá khích bởi do chính những lời giảng của các ông giáo sĩ Hồi giáo, và họ có những hành động đơn độc như vậy. Tuy nhiên những hành động này cũng có thể gây ra chết người rất là nhiều, như trường hợp đã xảy ra ở bên Nice. Và đó cũng là những lời cảnh cáo ngày hôm nay. Đức cho biết rằng sẽ phải nên kết thêm một cách kỹ càng, kiểm soát kỹ càng hơn tất cả các tình trạng an ninh của những người tị nạn. Và bây giờ đã có hơn 1 triệu người đang ở bên Đức rồi, thì cái công việc này lại càng khó khăn hơn khi mà nhiều kẻ đã trà trộn vào trong đám người tị nạn và để thi hành những công tác khủng bố sau này. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Em muốn ăn cánh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với cánh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty
God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Thác Sịt.
Các loại chà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái, Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155, hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Now, now, now. Bạn muốn thời gian thêm dành cho gia đình không? Bạn đang phải đối đầu với những áp lực trong salon của mình. Bạn muốn có thêm nguồn thu nhập khác không? Bằng hoặc gấp 2-3 lần thu nhập từ salon của mình. Thật hấp dẫn phải không các bạn? Để hiểu rõ hơn về chương trình này, hãy đến để tham dự buổi ra mắt và ghi danh để trở thành hội viên SNS Nail Direct tại SPS Inch Nail Supply ở Grand Prairie, Texas. Địa chỉ 1801 Southwest Southwest Parkway, số phòng 500 Grand Prairie, Texas 75051. Ghi danh bắt đầu vào ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 7 và ngày 24, 25, 26, 27 tháng 7. Điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500. Chủ nhân SPS Inch Nail Supply kính mời.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1-855-GIA-DÌNH, tức là 1-855-442-3464, hoặc gọi cho cô Liên Trần ở số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có anh David Trung Nguyễn và cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
David Trung Nguyễn, điện thoại 1-855-442-3464 hoặc Liên Trần
817-368-9029
www.prepayfuneral.texas.gov.
Thưa quý vị, trên thị trường có rất nhiều ghế massage. Tuy nhiên, đến bây giờ thì chỉ có ghế massage của Luraco là có những bằng chứng khoa học về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber, tiểu bang Utah đã dùng ghế massage i7 của công ty Luraco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả rất tốt. Ví dụ, stress trước khi sử dụng ghế Luraco trung bình là 4.3 và sau khi sử dụng ghế chỉ còn lại 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế Luraco là 2.1 và sau khi sử dụng ghế chỉ còn lại 1.1. Huyết áp và nhịp tim trước và sau khi sử dụng ghế Luraco cũng giảm đáng kể.
It's really, really impressive. The students love.
Theo giáo sư tiến sĩ Michael Open, giám đốc trung tâm Stress Relief Center của trường đại học Weber, thì i7 quả thật là một chiếc ghế medical massage hoàn hảo nhất. Thời gian sắp tới, ghế massage của Luraco cũng sẽ được sử dụng vào hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Thêm chi tiết, xin liên lạc Luraco 1-800-483-9930.
Cái loa nhà mình bị hư gì mà dạo này em hát karaoke thấy rè rè?
Chắc hư chỗ nào rồi, để anh đem qua cho anh Khanh sửa thử coi. Anh Khanh, tiệm Speaker Repair Audio Karaoke, chuyên sửa các loại loa karaoke, loa nghe nhạc, loa cho các ban nhạc.
Sửa các dàn máy âm thanh, chuyên nghiệp tận tâm, giá cả vừa phải.
Tiệm Speaker Repair Audio Karaoke tại 2927 Belleisle, Garland.
Điện thoại anh Khanh 972-363-9745, 972-363-9745.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi, chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sài Gòn Radio.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu trong phần tin liên quan đến Hoa Kỳ do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan. Một lần nữa xin mời Mộng Lan trở lại với bản tin Hoa Kỳ.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, trong năm 2014 thì khoảng trên 1/4 tỷ người trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã sử dụng ít nhất một loại chất kích thích, theo một phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy. Theo phúc trình ma túy thế giới vừa công bố bởi văn phòng Liên Hiệp Quốc chuyên trách về vấn đề ma túy và tội phạm UNODC, thì con số này tương đương với dân số Pháp, Đức, Italy và Anh cộng lại, có nghĩa là cứ 20 người trưởng thành thì lại có một người dùng ma túy. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết dù trong mấy năm qua tỷ lệ tử vong liên quan đến ma túy tương đối ổn định, trong năm 2014 ghi nhận có khoảng 207.000 ca thiệt mạng, và thống kê này được xem là số tử vong cao, không thể chấp nhận được, vốn có thể tránh được nếu có sự can thiệp thích hợp. Liên Hiệp Quốc cũng lưu ý rằng lần đầu tiên trong 6 năm qua, số người bị rối loạn sử dụng ma túy gia tăng và hiện ở mức 29 triệu trường hợp, tức là cao hơn phúc trình trước đó 2 triệu người. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong 2 năm qua vẫn theo phúc trình thì việc sử dụng heroin và các ca tử vong do quá liều dường như đã tăng mạnh tại một số quốc gia ở Bắc Mỹ cũng như Tây và Trung Âu. Báo cáo ghi nhận tại Hoa Kỳ số người sử dụng heroin trong năm 2014 tăng gần gấp 3 lần con số của năm 2003 và số ca tử vong liên quan đến ma túy tăng gấp 5 lần so với năm 2000. Phúc trình cũng cho thấy là việc gieo trồng cây ca cao tăng nhẹ nhưng diện tích đất đai dùng để trồng loại cây này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 80. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, kể từ ngày mà cái trò chơi được mang tên là Pokemon Go được phát hành khắp nơi, nhiều vụ tai nạn dở khóc dở cười cũng đã xảy ra khắp nơi trên thế giới luôn thưa quý vị. Và mới đây một thanh niên ở Baltimore cũng đã đụng vào một cái xe tuần tra của cảnh sát sau khi vừa điều khiển xe mà lại vừa mãi đi bắt cái con Pokemon. Và sự việc diễn ra vào lúc 3 giờ 30 sáng của cái giờ địa phương của hai ngày trước đây, ngày 18 tháng 7, thì ba cảnh sát đang trò chuyện ở trên vỉa hè ở cái khu vực Eastern Avenue thuộc thành phố Baltimore thì bất ngờ cái chiếc xe Toyota RAV4 đã lạc tay lái và đụng vào xe tuần tra của cảnh sát, và rất may là không có ai bị thương. Hình ảnh của vụ va chạm đã được ghi lại bằng camera được gắn trên người của một cảnh sát, và ngay sau đó cảnh sát của thành phố Baltimore đã đăng tải cái video clip này lên trên Twitter và khuyến cáo người dân không nên sử dụng smartphone hay hoặc là bắt Pokemon khi đang lái xe. Xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì được bản tin nói về thống kê của hãng Reuters và Axios cho biết rằng ông Donald Trump hiện tại cũng đã thu ngắn lại cái khoảng cách cho về những sự ủng hộ của các cử tri với đối thủ của ông là bà Hillary. Và tuần trước thì 15% là khoảng cách, và tuần này chỉ còn lại 7% thôi. Và thống kê này đã được thực hiện vào ngày hôm qua tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại thành phố Cleveland, và cũng suốt hôm qua và hôm trước thì tất cả mọi người đã có dịp thấy những thân nhân của ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, là bà vợ hiện tại của ông, bà Melania, cũng như là hai người con ông, cô Tiffany Trump và Donald Trump Jr., cũng đã nói chuyện vào tối hôm qua. Và đây là lần đầu tiên những nhân vật này xuất hiện trước một cử tọa đông như vậy, nhưng mà các nhà phê bình thì cho rằng họ đã làm những cái việc rất là tốt khi mà ca tụng cũng như là đưa ra những lý do tại sao cần phải bầu ông Trump vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ cuối năm nay. Và dĩ nhiên ngày hôm qua cũng là ngày không có những cái chuyện gì bất trắc lộn xộn xảy ra trong đại hội này, và chúng ta đều biết rằng ông Donald Trump cuối cùng thì đã được Đảng Cộng hòa đề cử chính thức làm đại diện cho Đảng ra tranh cử vào cuối năm nay. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào anh Hoàng Tín và Mộng Lan. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý khán giả, Huy Cường cùng anh Hoàng Tín.
Xin chào quý vị. Và kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.